cái cảm ơn quý vị đã tham dự cái lễ Vu Lan ngày hôm nay. Có ai cần thông dịch ra tiếng Hoa không? Mỗi năm chúng ta đến cái ngày, cái cơ hội để chúng ta tu cái pháp báo hiếu cho cha mẹ tổ tiên chúng ta. Nên qua cái kinh nghiệm của Ngài Mục Kiền Liên, nên kể lại quý vị biết cái chuyện xảy ra. Mục Kiền Liên là một đại đệ tử của Đức Phật. Ngài đắc được tứ quả là hạn. Sau đó, Ngài đạt được cái thần thông, lục thông. Khi có thần thông một cái, thì cái người mà có trí huệ như Ngài đó, nghĩ tới bà mẹ của mình, coi thử muốn biết mẹ mình ở đâu. Ông khám phá rằng mẹ mình đọa xuống làm ngạ quỷ. Ông Thiền Giác cũng kể nghe trong cái đài TV, chương trình TV Việt Nam đó. Trong kiếp trước đó, trước một Kiền Liên là một cái người xuất gia. Ngày kia mới nói cho đệ tử biết, ngày hôm nay cái vị chuẩn bị chùa cho nó sạch sẽ, nó khang trang, trang nghiêm. Nói ngày mai có một cái người sẽ tới chùa cúng dường cho cái tài sản, cả cái tài sản của mình cho chùa đó. Đệ tử ngài nghe lời sư linh như vậy. Coi thử, nhìn lui nhìn tới, dơ giác, coi thử là cái người mà tới cúng chùa, cả cái tài sản của mình là ai. Đợi hoài. Rồi cuối cùng thấy một cái người, những người mà tới viếng chùa đó, không ai cúng dường cái tài sản của mình cho chùa hết. Cuối cùng có một cái bà đó, rất là nghèo, mà tới vào chùa. Đệ tử mới xua đuổi cái bà kia, nói là bà đi chỗ khác đi. Chúng tôi nhường chỗ cho một cái người sắp tới cúng dường rất quan trọng, đại thí chủ đem tới chùa cúng dường. Không ai biết rằng, đệ tử ông nó không biết rằng, họ đâu có ngờ rằng cái bà đó lấy hết tất cả tài sản của mình, 2-3 đồng vậy đó, ok, để tới chùa cúng dân hiến cho chùa. Tại vì cái bà bị khinh thường như vậy, bà rất là nổi giận. Bà đã quay lưng bỏ đi, bà mới phỉ báng cái ông sư đó và cả chùa tăng đoàn và cả chùa luôn và tam bảo luôn. Vì như vậy bà mới đọa xuống địa ngục. Thì Mục Kiền Liên sau khi biết được cái chuyện xảy ra như vậy, ngay phát cái nguyện là sẽ nguyện đi tìm cách mọi cách đủ mọi cách để mà cứu cái bà đó. Cái đệ tử mình làm bậy là ông chủ chùa phải lãnh. Sau này cái bà đó trở thành mẹ của Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên mới thành Mục Kiền Liên. Lúc bà mẹ Mục Kiền Liên còn sống đó, thì bà thường phỉ báng tam bảo và tin tưởng tu ngoại đạo hơn. Bởi vậy sau này khi bà chết, bà đọa xuống làm ngạ quỷ. Rồi Mục Kiền Liên dùng thần thông của mình đem một cái tô cơm tới cho mẹ mình ăn, thì bà đó, bà để lên miệng thì nó trở thành than. Cái nghiệp báo của những cái người ngạ quỷ đó là khi mà quý vị để đồ ăn vào miệng mình, cái đồ ăn đó, tất cả đồ ăn đó nó biến thành than cháy, thì nó đốt cháy miệng lưỡi của cái ngạ quỷ hết. Cái kiếp ngạ quỷ nó khổ như vậy đó thưa quý vị. Lúc nào cũng đói vậy, sợ lắm. Mà kiếm được đồ ăn mà ăn á thì phải thì tự đốt lấy mình. Một Kiền Liên tới Đức Phật cầu cứu Đức Phật. Phật mới nói, mặc dầu ông là đệ nhất thần thông nhưng đều sức ông không có đủ để cứu cho mẹ ông. Ông phải cần cái sự bảo trợ giúp đỡ của những cái thập phương tam thế tăng. Tất cả những tăng ni trong cái vũ trụ này. Thành tới cái ngày tứ tự này. Tới ngày tứ tự là cái rằm tháng 7 đó, thì cái vị cúng dường cho thập phương tam bảo. Với cái phước báo đó còn sống thì sẽ sống tới 100 tuổi thọ, sẽ sống rất thọ. Thì cha mẹ còn sống đó không có thiếu thốn những cái đồ cần thiết của mình. 7 cái đời cha mẹ của mình, bảy đời cha mẹ trước đó, họ sẽ được giúp đỡ, họ được cái phước báo để sinh vào quả trời hoặc quả nhân. Bởi vậy khi theo cái lời chỉ dạy của Đức Phật như vậy, tất cả những Phật tử thời Vu Lan này đều cúng dường cho Tam Bảo. Ai thắc mắc gì không? Đây là theo cái truyền thống của Phật giáo chúng ta là chú trọng tu cái pháp báo hiếu cho cha mẹ của mình. Phật giáo chúng ta Đại Thừa đó nhấn mạnh cái báo hiếu cho cha mẹ. Nhất trong cái Bồ Đề giới đó nói rằng là thì giữ giới đó là tu cái pháp báo hiếu này, có hiếu là giữ giới, giữ Bồ Tát giới. Và Đức Phật còn dạy thêm rằng cái mà pháp mà báo hiếu tối thượng đó là cái pháp báo hiếu tối thượng. Thì suy nghĩ cái pháp về cái chuyện này thời gian thầy không có hiểu này. Thì cái thắc mắc ngoài rất thời gian rất lâu, tại sao đi xuất gia là cái cách mà báo hiếu tối thượng. Cái vị nghĩ sao? Ông già trắng này ông không đồng ý cái chuyện đó. Đức Phật dạy mình phải, mặc dù mình không hiểu mình phải suy nghĩ. Thầy thắc mắc chuyện này lâu thầy không hiểu, thành là không dám bác bỏ cái lời của Phật dạy. Cái vị nghĩ sao? Biết bao nhiêu cái pháp để mà báo hiếu cha mẹ đấy. Muốn báo hiếu cha mẹ mình lo lắng cho cha mẹ mình. Muốn lo lắng cha mẹ có nhiều cái lắm. Nhất người cái bên Tây Phương không biết cái pháp này. Bởi pháp là người Tây Phương mình không được dạy nữa. Phía này, cái xứ này không được dạy nữa. Khi mình ra khỏi nhà, mình báo cha mẹ mình biết. Khi mình về, mình báo cha mẹ mình biết mình đã về lại. Lúc đi thì thưa, về thì trình. Đồng ý hay không đồng ý? Và vì cha mẹ, bậc cha mẹ khi nào cũng lo cho con cái hết đó. Mình đi thì cha mẹ lo chừng nào mới về. Thì mình về mình báo cho ông bà biết. Những cái phương pháp báo hiếu khác là gì? Quý vị không biết hả? Tới tìm vàng hỏi ba mẹ có cần vàng hay là không? Người Á Châu mình rất là thực tế. Thực sự mà thương tao thì cho tao vàng, cho tao bạc, chứ đừng có cái miệng nói không. Tới viếng thăm cha mẹ mình thường xuyên. Mình tới bỏ thì giờ, chia sẻ thì giờ mình với cha mẹ mình. Hạn mình ở nhà thì mình tới mình nói chuyện với cha mẹ. Không phải tới thăm cha mẹ mình ngồi mình đọc sách hoặc là đọc báo hoặc là chơi cái video game. Còn gì nữa? Mời đi ăn. Nhất mẹ mình đó. Mình phải mời bà ra cái tiệm ăn rất là tốt. Không phải gì mời bồ mình không thôi. Joseph. Mình mở cái party cho mẹ mình không ai tới đâu. Nói con làm trật đường rồi. Bạn con không ai tới đâu. Ai cũng sợ mẹ này. Báo hiếu ra sao? Giúp đỡ xung quanh nhà, đem rác ra ngoài. Mình cung phụng cho cha mẹ mình. Cần tiền thì cung cấp tiền cho cha mẹ mình. Cần đồ ăn thì nấu cho cha mẹ mình ăn. Đừng có để cha mẹ vào cái viện dưỡng lão, trừ phi mình kẹt quá. Thì trong cái xứ Mỹ thầy phải đồng ý như vậy. Cái xứ này mình có cái viện dưỡng lão, thì nhiều khi con cái mình không có, mình vô phương cứu chữa rồi, thành là họ phải để vào viện dưỡng lão. Có hai cái chuyện rất là tai hại cho cha mẹ khi mà họ vào viện dưỡng lão. Thầy nói trước để con cháu thầy đừng có nhốt thầy vào trong cái viện dưỡng lão. Please remember this, nhớ này dùm. Nhớ mình cái người lúc mà cha mẹ mình bị vào cái viện dưỡng lão, họ nghĩ là con cái nó rìa bỏ mình, nó ruồng bỏ mình. Lớn tuổi ta nghĩ là mình là gánh nặng. mình gửi cha mẹ vào cái viện dưỡng lão, rõ ràng mình là gánh nặng của tụi nó. Cảm thấy bị ruồng bỏ, sẽ chán trường lắm. Chuyện thứ nhì, nó rất tai hại. Thứ nhì là cái gì? Cái viện dưỡng lão, cái chỗ mà người ta bình hoàng. Viện dưỡng lão là cái chỗ đó mà cái người ta bình hoàng, yếu đuối. Vào cái chỗ đó là họ hút cái sức của quý vị. Bởi vì họ, mấy cái người ở trong cái viện dưỡng lão, họ chết lè hơn và họ yếu hơn nhiều, bình hoàng nhiều hơn nhiều. Có ông sư Thích Tâm Đạt đó, 23 năm trước, ông sống trong cái chỗ cái Bạc Măng ở đây mà cho chính phủ trợ cấp đó. Tôi tới thầy thăm ông ấy. Thầy tới đó thăm thì thầy giật mình, tại ông này là người biết kinh dịch, biết cái tử vi đủ thứ hết, mà tại sao tới chọn một cái chỗ mà ngay bên cạnh cái viện dưỡng lão? Thầy hỏi ông ấy, thầy có biết á là thầy ở như vậy là bao nhiêu, thầy tu bao nhiêu, nó hút bao nhiêu không? Ok, thầy tới đó thầy không thích thế nào ấy, cái vùng này thầy không thích tới. Nói tôi biết, nhưng là tôi không có sự lựa chọn. Ông nói vậy oai vậy thôi, thầy biết ông này không biết cái chuyện đó. Nên là nói cái thì biết, và bình dưỡng lão đó, bậc cha mẹ cái bị cái sức người ta nó hút hết, thành ra nó mau chết hơn nhiều. Thành ra thầy khuyên như vậy, thời buổi thời đại này đừng nên để cha mẹ vào cái viện dưỡng lão. Thì ở cái ở xã hội này á, Tây phương này, cái thời đại này đó, thì cái văn hóa của người Tây phương đề cao cái người hôn phu, người vợ chồng của mình để đó đề cao nhất, và xong mới tới cha mẹ mình. Ngược lại người Á Châu mình thì đề cao cha mẹ mình trước, để cha mẹ mình trước, vợ chồng sau. Cái thành có cái sự khác biệt về cái văn hóa. Thành nói thiệt cái vì những cái người mà Á Châu ở đây đó, họ bị cái sự xung đột ở chỗ đó. Sự thật là cái văn hóa nó mình hiểu, mình phải thông cảm, nhưng điều cái đó là tại vì cái văn hóa người Tây phương họ thua văn hóa người Á Châu mình. Bởi vì họ không có hiểu được cái tầm quan trọng của cái báo hiếu. Cái trong cái Phật giáo chúng ta đó, cái báo hiếu cho cha mẹ là cái bổn phận đầu tiên nhất, căn bản nhất của con người. Cái đức mà quan trọng nhất là báo hiếu cho cha mẹ mình. Mình lo cung phụng cho cha mẹ mình, chở cha mẹ mình tới gặp bác sĩ, nếu mà gặp cung phụng thuốc, cung phụng cho thuốc men, đi khám khám bệnh. Cái người tại gia nên làm những chuyện như vậy, tìm cách báo hiếu cha mẹ mình. Và Đức Phật dạy luôn là cái phương pháp mà báo hiếu tối thượng đó là người xuất gia. Ngay người Á Châu bây giờ người ta cũng không đồng ý chuyện đó. Nhưng người Á Châu bây giờ coi đó, chẳng hạn như xuất gia là một cái chuyện mà rất là mất mặt cho gia đình. Thì cái thắc mắc hỏi tại sao cái đó là cái pháp mà báo hiếu tối thượng mà Đức Phật dạy. Cái vị nghĩ sao? Đúng như vậy. Cái pháp xuất gia của Đức Phật chế ra đó, cái mục tiêu duy nhất là đắc đạo. Cái pháp xuất gia của Phật giáo mình là cái pháp rất đặc biệt để giúp quý vị cái đường tắt mà lẹ nhất mà để quý vị đắc đạo. Quý vị khi thấy không? Khi mà ngài Mục Kiền Liên mà đắc đạo, quý vị mở được cái trí huệ. Một khi quý vị có trí huệ, quý vị mới biết được cái cách mà báo hiếu hay nhất cho cha mẹ mình là cái gì. Rồi quý vị có thể báo hiếu cho cha mình hữu hiệu hơn. Một khi quý vị thiệt sự mà có trí huệ, quý vị biết là mình biết là khi có trí huệ mình biết mình phải báo hiếu cho tất cả cha mẹ mình. Thành quý vị thấy không? Nếu quý vị mà có được trí huệ, quý vị thấy rằng mình cần báo hiếu cha mẹ, thì tại sao báo hiếu một đời thôi, và đi báo hiếu nhiều đời nữa chứ? Và chúng ta đã luân hồi trong cái cõi ta bà này, trong cái vũ trụ này đó, từ vô thị. Mình đã luân hồi trong cái vũ trụ này từ vô thị. Thằng chúng ta thiệt sự mà cái vị mẫu có hiếu là cũng có hiếu cho với tất cả cha mẹ của mình. Vậy thì mình mới muốn cứu tất cả mọi chúng sinh. Sau khi cái vị đắc đạo rồi, cái vị mới là có sức, mới có nhiều cái trí huệ hơn để mà có thể cứu độ tất cả chúng sinh. Mình báo hiếu cho tất cả cha mẹ của mình. Có thắc mắc gì không? Mình phải xuất gia mới cứu tất cả chúng sanh được không? Có nhiều người ta đâu có xuất gia để vẫn cứu được chúng sanh như thường. Đừng hiểu lầm như vậy. Người xuất gia nó có hai cái nhiệm vụ. Thứ nhất, họ phải đắc giác ngộ. Cái việc quan trọng nhất người xuất gia là phải đắc đạo. Và mình hoằng dương Phật Pháp. Hoằng dương Phật Pháp là trong cái pháp để cứu độ tất cả chúng sanh. Cái vị không cần phải xuất gia để mà cứu tất cả chúng sanh. Chẳng hạn như cái vị không có cái nhân duyên để mà xuất gia, muốn xuất gia là rất là khó, cần nhiều phước dễ sợ. Mình có những cái sự ràng buộc, nhất là cái gia đình của mình, và ai có làm được đâu. Nhưng đều cái phương pháp mà cái cách là đắc đạo mà lẹ nhất á, là xuất gia. Tại ở nhà rất là khó tu. Ngày hôm nay thì nói pháp tới đây thôi, ngừng lại đây.